Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Mai Hoa
và Tuấn Khanh xin kính chào quý vị.
Hôm nay Hoa rất là vui khi mà có Tuấn Khanh quay lại để cùng trò chuyện trong chương trình Nghe Nói Là. Và cái Nghe Nói Là đầu tiên Mai Hoa muốn đưa tới cho quý vị thính giả, đó là Việt Nam thu lợi nhuận khổng lồ nhờ chống dịch. Mà câu chuyện chống dịch đầu tiên Mai Hoa muốn đưa tới quý vị đó là Việt Nam chúng ta đang chống dịch bằng bánh mì. Chắc là Tuấn Khanh ở trong nước cũng rõ cái vấn đề này thưa anh.
Dạ, thực sự rằng là chống dịch ở Việt Nam nó có nhiều điều bất cập quá, cho nên là dân chúng hôm bữa đến giờ thì nói đủ chuyện hết, nói đến độ mà mỗi ngày kể không kịp luôn á. Nhưng mà cái câu chuyện nổi bật trong thời gian gần đây và làm cho ai nấy đều cảm thấy lo lắng về phần mình, rồi không biết mai mốt mình có vướng như vậy không, và vừa lo lắng rằng không hiểu rằng chính quyền đang làm như thế nào. Đó là câu chuyện đúng như cô Mai Hoa nói, đó là câu chuyện về bánh mì. Cô Mai Hoa có thể kể cho quý vị khán thính giả nghe được không?
Dạ thưa, cái anh cán bộ đó rất là nhã nhặn, hỏi cái nạn nhân bị bắt lên phường, giải thích là em có biết rằng nhà nước cho ra đường chỉ mua những vật cần thiết như là lương thực thực phẩm. Và anh lên giọng, em có biết rằng là bánh mì không phải là lương thực thực phẩm không? Và anh ta là phó chủ tịch của một cái phường ở ngoài Nha Trang. Thì cái người nạn nhân này là một công nhân, thì anh ta nghỉ trưa anh ta đi mua bánh mì và mua nước và bị chặn bắt giữa đường và đưa về phường. Chính cái người phó chủ tịch đó đã tự thu cái cuộc hỏi cung đó để mà tự post lên, và chính cộng đồng mạng đã ngỡ ngàng, cái nào vỡ òa ra, cái từ mà Việt Nam hay nói là vỡ òa ra, thì quý vị có thể nghe để cùng vỡ òa.
Quay luôn à, em thấy cái việc làm của em là nó sai không? Đó. Cái lương thực thực phẩm nhà nước cho ra đường mua cái loại vật, mua cái mặt hàng thiết yếu là lương thực và thực phẩm. Bánh mì nó phải là thực phẩm, nó phải, phải là lương thực, đúng không? Lương thực là gạo, không? Rau củ, không? Còn thực phẩm là mắm, muối, cá, thịt, để về chế biến thức ăn. Chứ bánh mì là nó là món ăn luôn rồi, chứ không phải là lương thực thực phẩm nữa. Mà em cứ nói là bánh mì á là lương thực của em.
Cái clip này gây xôn xao hết, bao nhiêu là hình ảnh, bao nhiêu là biếm họa trên trang mạng, thậm chí báo Tuổi Trẻ cười, đúng không Tuấn Khanh? Vẽ một cái hình là bánh mì hớn hở chạy vào một đám thực phẩm nữa chứ. Mừng quá, bánh mì được nhận là thực phẩm từ nay rồi, mừng quá. Và đây không phải là lần đầu tiên cái ông phó chủ tịch này bắt cái vụ mà người dân đi ra đường mua nước, mua bánh mì và bị cho là không phải là đồ thiết yếu. Trước đó anh ta cũng đã bắt hai cái em sinh viên đi mua bánh mì. Thế nhưng mà hai cái vụ đó là không có được nổi đình nổi đám bằng cái vụ cái anh công nhân này.
Cái này các cần thiết mua về không?
Dạ.
Cái này cần thiết mua về không?
Là cái này mua về.
Anh nói nghe nè, cái việc ngày em đi mua đồ ăn về nhà là không thật sự cần thiết, chỉ ra đường khi mua lương thực, thực phẩm về nhà chế biến nấu ăn, chứ không phải là để mua những cái bánh mì như thế này nha. Chứ mua bánh mì, mua phở, mua bún cá rồi vừa là toàn bộ là hành vi mình sai hết, hiểu không? Có giấy tờ xe đó không?
Đó, đó là vụ thứ hai, và đây chỉ một trong vô số vụ thôi, tại một thành phố thôi, còn nhiều vụ nữa. Thì câu hỏi đặt ra là ai là người chịu thiệt hại trong đây, và cái người vi phạm đó liệu có bị cách chức, liệu có bị kỷ luật, liệu có bị tất cả những cái hình phạt xứng đáng cho cái sự sách nhiễu dân chúng hay không? Thì có lẽ Tuấn Khanh là người ở trong nước, Tuấn Khanh sẽ có câu trả lời.
Dạ, thưa cô Vy Hoa và thưa quý vị khán thính giả, nãy giờ mình nói chuyện với nhau thì ai nấy cũng cười và cảm thấy cái chuyện này nó buồn cười lắm, nghe cho nó giải trí vậy. Nhưng mà trên thực tế đời sống ở Việt Nam á, mọi thứ rất căng thẳng. Ngay các quý vị, nếu mà có phải đi trên đường mà gặp cái tổ kiểm soát hung hãn la lên chặn lại, và là cái tiếng hô của những cái nhân viên như phòng trật tự, thành đoàn rồi vân vân gì đó, hô lên bắt nó, bắt nó không khác vào gì một cái thời giống như là đang quân dịch hay là một cái thời quân quản gì đó, nó kinh khủng lắm. Và ngay cả những cái giọng của người thanh niên đó, giọng của những người sinh viên đó mà quý vị vừa nghe khi nãy, ai cũng bộc lộ sự sợ hãi kinh khủng. Và dù cái lời nói giảng giải về bánh mì không phải là một loại thực phẩm để được ra đường đi mua và sống với nó, không ai dám cãi cả, bởi vì cái sự bất hợp lý đó là mệnh lệnh, là một quyền lực của chính quyền được thể hiện qua một cái quan chức như vậy. Ở đây chắc quý vị hiểu rằng nước Úc thì nó bình an đến biết bao nhiêu khi ở Việt Nam đó, chỉ trong có vài ngày, hình như là 8 ngày thôi, người ta đã phạt và bắt hơn 15 tỷ đồng, tức gần gần nửa triệu đô la cho những người phải đi trên đường mà bị phạt như vậy, liên quan đến những vụ mà như bánh mì như vậy đó. Nó khủng khiếp lắm. Nó là một cơn ám ảnh của tất cả những người đi ra đường vì cuộc sống, vì miếng ăn, vì lý do cá nhân gia đình của mình. Quý vị nghĩ thử coi, một cái người như vậy, một ông phó chủ tịch một phường như vậy, chắc chắn là ông ta phải có học chứ, có một cái lý luận chính trị gì đó vân vân. Nhưng ở đây đố của Mai Hoa và đố quý vị khán giả rằng thật sự ông ta không phân biệt được lương thực thực phẩm với bánh mì, hay là ông ta chỉ mù quáng thực hiện các mệnh lệnh chính trị và không cần biết gì nữa, theo Mai Hoa thì là như thế nào?
Bây giờ hỏi rằng là anh ta có biết bánh mì là thức ăn hay không? Thì thật sự đâu không có câu trả lời dùm cho anh ta, Hoa chỉ mượn một cái biếm họa để trả lời là không phải ai cũng nghĩ giống nhau. Ha, có một số người á thì thức ăn của họ là cái gì? Ăn đất đai, ăn công trình, ăn bẩn, ăn chặn, ăn dơ, ăn giấy, ăn chật, ăn hiếp, ăn hớt, ăn bớt, ăn giật, ăn cướp, ăn gian, ăn lông ở lỗ, ăn lòng, ăn lộn, ăn nhậu, ăn tục nói phét, ăn hối lộ. Nhưng mà bánh mì không phải là thức ăn của họ. Ngay sau cái vụ bánh mì thì là Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ ra một cái văn bản thông báo với toàn bộ nhân viên trong tỉnh rằng bánh mì là lương thực, để thì biết là không có bắt người ta. Và cái vụ bánh mì của Việt Nam đã lên báo Nhật luôn, nổi tiếng luôn, với hình ảnh chụp nói rằng là trong đại dịch người dân không có gì ăn, bị nhốt, và vô số hình ảnh. Nếu mà quý vị vào trên cái trang web cùng đi với cái bài này sẽ thấy hình một gia đình ở trong hẻm chỉ vì bị nhiễm dương tính, bệnh viện không còn chỗ chứa nữa và phường cũng không có người canh gác, họ hàng luôn, họ đem xác tới, họ hàng luôn gia đình ở trong đó luôn. Rồi ở một cái hẻm khác thì nó giăng dây kẽm gai ngang luôn. Những cái hình ảnh như vậy xảy ra vô số ở trên thành phố. Và hồi nãy như Tuấn Khanh cũng nói rằng là chỉ trong 8 ngày đến 15 tỷ tiền phạt của những người ra đường để mua bánh mì đi chữa bệnh, và còn vô số câu chuyện cười đến nước mắt. Mà có lẽ Tuấn Khanh có thể dành thời gian cho quý vị thính giả của SBS Việt ngữ nghe những cái câu chuyện cười đến nước mắt vì những cái chỉ thị 16 và chọn người ta như thế này đây.
Chết rồi.
Bây giờ xuất trình giấy tờ đi.
Giấy tờ không kịp
em hả? Giỏi quá, chưa kịp đi chú. Chú chở cái đạn thi chú.
Làm sao đi đâu?
Đi khám của mẹ nó yếu lắm rồi.
Chở con mèo đi đâu?
Đi khám hồi nó yếu lắm rồi chú ơi.
Mèo nó yếu lắm mà hả? Bây giờ con mèo nó có quan trọng bằng dịch bệnh bây giờ không?
Chú mà nó yếu lắm rồi.
Con trang hoàng mà chú.
Đi khám mà khóc vì con mèo luôn rồi hả? Nhưng con mèo nó quan trọng bằng tính mạng con người ta, có bằng tính mạng cả một cộng đồng không? Con mèo nó bị bệnh như vậy chứ còn người bị bệnh thì sao?
Chuyện gấp lắm cũng mới đi mà.
Gấp lắm hả? Ra đường không có lý do.
Con mèo đã sao đó chết vì đã không được đi, vì bởi vì không phải là cần thiết. Một cái câu chuyện khác, báo Tuổi Trẻ ngày 10 tháng 7 đăng tin anh Vũ Minh Nhật 22 tuổi đi từ nhà ở phường 3 quận Bình Thạnh đến trụ sở ATM của Sacombank trên đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận để rút tiền mua thực phẩm thì đã bị chốt kiểm dịch chặn lại và phạt anh 1 triệu đồng vì lỗi ra đường không có lý do chính đáng. Anh không có tiền trong túi vì anh chưa rút tiền mà. Thế là nhân viên công lực áp giải anh tới cây ATM để anh rút hết toàn bộ tiền trong tài khoản ra, chỉ còn có 2 triệu đóng nộp phạt tại chỗ, 1 triệu còn 1 triệu cầm về nhà. Báo Tuổi Trẻ đăng.
Nói về những cái lý do mà để bị phạt ở trên đường thì tôi cô Mai Hoa và quý vị khán giả, Việt Nam là một cái xứ mà nó có rất nhiều chuyện nó có thể xảy ra ở đời sống dân cư, nó rất nhiều cái bộ mặt của nó, đặc biệt là ở Sài Gòn. chẳng hạn như có những câu chuyện là một cái chị đó chị đi trên đường và chị bị phạt, bởi vì khi đó cái lực lượng gọi là tổ xung kích nhận chị lại và hỏi là đi đâu. Chị nói rằng là chị phải về chăm sóc mẹ. Hỏi là mẹ chị như thế nào, nói mẹ chị là già rồi, chị phải chạy về một tuần trước đây, chị vậy một tuần ba lần về chăm sóc mẹ như vậy, thì người ta nói không cần thiết. Nhưng làm sao biết được cái người mẹ đó họ cần cái sự chăm sóc như thế nào. Nhưng mà rồi rốt cuộc chị phải quay về hoặc là chịu bị phạt. Cái sự không cần thiết và tính chính đáng của mỗi người dân nó không hề thích nghi với lại những cái mệnh lệnh chính quyền, đặc biệt là khi nó được chuyển giao cho những quá nhiều thành phần mà không đủ sức để có thể hiểu được người dân, hay có thể được gọi là có đủ cái sự khả năng lãnh đạo đất nước trong cái giai đoạn này ở từng địa phương, từng cái vị trí một. Cô Mai đã từng nghe cái chuyện về bánh mì, trở lại câu chuyện đó thì chắc cô Mai cũng nghe rằng là không chỉ là bị phạt mà nghe đồn đâu rằng là cái anh đó là bị ông chủ tịch phường ổng kêu cái chủ việc làm của cái anh thanh niên đó đó là buộc cho anh nghỉ việc luôn. Nghe nói anh nghỉ việc thiệt, có đúng như vậy không? Cô Mai nói cho quý vị được biết đi.
Dạ đúng, thưa, ngay sau đó thì anh thanh niên này bị đuổi việc. Nhưng mà rồi nhờ cộng đồng mạng lên tiếng rất là dữ dội thì anh đã được can thiệp. Thì Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã có công văn xin lỗi công dân Trần Văn Em và cũng gây chấn động. Cái công văn xin lỗi này gây chấn động thực sự, bởi vì lần đầu tiên người ta thấy là chủ tịch tỉnh xin lỗi một công dân quèn. Thế nhưng người ta nghi ngờ lắm. Người ta nghi ngờ lắm, có một số người lạc quan thì nói rằng có một số người lạc quan nói đây là cái văn hóa xin lỗi, đây là điểm sáng để cho các vị lãnh đạo Việt Nam phải học hỏi. Có nhiều người khác nói chứ rồi xin lỗi rồi sao, liệu cái người mà vi phạm, liệu cái người mà xúc phạm cái anh công nhân đó, cái ông phó chủ tịch phường đó có bị kỷ luật không? Thì câu trả lời là không. Vậy thì xin lỗi thật sự ra chỉ
dạ mà tiền phạt cũng không có trả lại luôn.
Đó thì nó làm cho người dân Việt Nam cảm thấy ngỡ ngàng và không biết mình đang suy nghĩ như thế nào. Quay lại chuyện mà hồi nãy ngay từ đầu Tuấn Khanh nói là việc chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh đó, nó gây rất nhiều bất cập. Người ta nói là nó còn tệ hơn gà mất tóc nữa. Trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Chẳng hạn như sau khi cấm chợ mà bế quan tỏa cảng mà làm náo loạn người dân, đảo lộn người dân lên hết á. Thậm chí người ta có những clip mà đi mua một bó rau mà lén lút đi nhưng mà như mua cần sa đó. Thế thì báo Thanh Niên lúc 16 giờ đăng tin rằng sẽ cho mở lại chợ, một số chợ với những cái biện pháp ngăn ngừa. Thì 2 tiếng đồng sau thì nói là bác bỏ tin đồn là mở chợ. Thế thì người ta mới hỏi rằng, ô, thế là từ bao lâu nay những cái gì trên báo Thanh Niên chỉ là những cái đồn thổi thôi sao?
Nhưng mà cái câu chuyện đó, người Việt giống như là bây giờ họ bị gọi là vô cảm trước những cái chuyện lật qua lật lại đó rồi. Và người ta gần như là ta chỉ nghĩ đến số phận cuối cùng của mỗi câu chuyện là như thế nào. Ví dụ như trong trường hợp vừa rồi đó, cô Mai Hoa có nói về chuyện là cái anh công nhân bị nghỉ việc, rồi xong là tiền cũng không được trả, anh bị xúc phạm vậy vậy, rồi cuộc đời của ảnh cũng bị lao đao nhiều thứ. Tôi Khanh muốn hỏi rằng nếu như ở trong trường hợp đó mà một cái người ở Úc như vậy, công nhân mà rơi vào tình trạng đó mà công luận lên tiếng đó, thì cái số phận một người công nhân như vậy họ có được lấy lại công bằng bằng cái cách nào đó không?
Mai Hoa thật sự là không bao giờ hình dung bên Úc là cái chuyện như vậy. Bởi vì hiện bây giờ ở ngay New South Wales đang bị lockdown rất là căng thẳng. Những ai đi làm á, thì ra khỏi cái khu vực mà khu vực đỏ đó là phải 3 ngày là phải trình một cái giấy xét nghiệm một lần. Thế nhưng mà người ta vẫn được đi ra, đi bộ, đi tập thể dục, rồi vẫn đi shop ở trong cái khu vực của người ta, vẫn mua sắm, vẫn có thể mua phở, vẫn có thể mua những cái đồ mình muốn ăn, vẫn có shop, vẫn mở mà. Rồi nếu mà nói mà đền bù á, thì chỉ cần mà lockdown thôi, chính phủ lập tức trả tiền cho các cơ sở kinh doanh, trả tiền cho những công nhân bị mất việc làm, tự động trả tiền. Bởi vì chính sách nó nằm ở trong đó, nó giống như cái guồng máy, thế mà đóng chỗ này lập tức nó mở cái nút kia, thế là tiền cứ theo cái guồng máy đó nó chạy vào trong cái tài khoản của người dân, tất cả nó nằm trong chính sách. Tôi nhớ một cái câu rất là hay của ông của giáo sư Ian Saffron của Đại học Yale, chuyên ngành về khoa học chính trị. Ông nói rằng politics without policy is liar, tức là chính trị mà không kèm theo chính sách đó là sự nói dối. Còn policy without politics is powerless, những chính sách mà không có chính trị, không có quyền lực trong tay đó là vô dụng. Quay lại với những cái gì Việt Nam đang làm, với chỉ thị 16 ngăn sông cấm chợ, đi kèm vào đó là chỉ thị 117 phạt vô tội vạ với mức tiền phạt kinh khủng, mà Hoa xin trích đọc 10 đến 20 triệu cho cá nhân nếu tụ tập trên 2 người. Phạt 1 đến 3 triệu cá nhân nếu đi ra đường đi làm mà không cần thiết, thì cái khái niệm thế nào không cần thiết thì quý vị cũng đã nhìn thấy rồi. Phạt 1 đến 3 triệu đồng cho việc mà không giữ khoảng cách dưới 2 mét và phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng từ 1 đến 3 triệu đồng. Thì hồi nãy Tuấn Khanh cũng nói rằng là cái mức phạt thu được chỉ trong vòng 8 ngày là lên 15 tỷ đồng. Xin thưa với quý vị, 15 tỷ đó chỉ tính riêng địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đó là thông tin trên báo Lao động đăng vào ngày 17 tháng 7 năm 2021. Báo Công an Nhân dân ra ngày 15 tháng 7 năm 2021, chỉ trong 7 ngày thực hiện, chỉ riêng các quận huyện tại thành phố Thủ Đức đã xử phạt 3.991 vụ với tổng số tiền thu lên 8 tỷ đồng. Tức là chỉ riêng thành phố Thủ Đức với Sài Gòn thôi là 23 tỷ. Rồi, thời báo Tài chính Việt Nam thì cho biết tại Hà Nội, con số tiền phạt đó chỉ tính từ tháng 4 năm nay cho đến ngày 10 tháng 7, gần 10 tỷ đồng, chính xác là 9,7 tỷ đồng. Tổng cộng con số tiền phạt gần 2 triệu đô la Úc ở 3 thành phố. Thực sự ra chỉ 2 nơi, Sài Gòn và Hà Nội, mà Sài Gòn chiếm 23 tỷ. Trên trang của chính phủ về cái phần mà ban văn hóa tư tưởng có nói rằng là vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, phải chăng cái việc mà phạt người dân đi ra đường mua bánh mì là một cách vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, và nhờ vậy mà chính phủ Việt Nam trong đại dịch vẫn tăng thu nhập lên đến gần 2 triệu đô la. Quay lại với cái việc của thành phố Hồ Chí Minh, khi mà giãn cách nó không kèm bất cứ một cái chính sách nào đi kèm để bảo đảm an dân cho người ta, mà ngược lại phạt vô tội vạ, đó là nỗi đau của người dân, đó là nỗi đau của người Sài Gòn đang chịu và cả người Việt Nam đang chịu.
Dạ, cô Mai Hoa thì thực sự nghĩ được đến điều đó thì chắc có nhiều người cũng ấm lòng. Nhưng mà phải nói rằng là điều quan trọng là chỉ thị 16 của ông Thủ tướng Việt Nam là ông Phạm Minh Chính đó, nó chỉ là một chỉ thị chứ nó không phải là luật. Nhưng hiện nay tất cả đều áp dụng giống như là lệnh vua ban xuống và mọi người đang phải rùng rùng làm theo nó. Bất kể, và dẫn ra quá nhiều những câu chuyện mà người ta đang kể lại với nhau ở trên mạng. Có nghĩa rằng cả một hệ thống là chỉ biết tuân lệnh mà không biết suy nghĩ gì cả. Và cái câu chuyện của hôm nay chúng ta nói câu chuyện bánh mì đó, là cái về cái người công nhân đó. Cả một cái câu chuyện nó hé lộ rằng có một giai cấp khác về quan chức và con người trong những bối cảnh như vậy, bất cập và gần dẫn đến sự bất bình. Là trong cái video clip mà anh ta chặn trên đường mà vô tình được quay lại đó, anh ta hỏi người công nhân này rằng là mày ở trên núi xuống hả? Mày có tin là tao sẽ cho mày mất việc không? Vân vân. Khi mà người công nhân cố gắng là bánh mì là cần thiết mà, bánh mì là thực phẩm mà, thì để trả lời và lý giải bằng sự hợp lý thì người có quyền họ đáp lại bằng như vậy đó. Và họ cho nghỉ việc mà cho họ phạt, rồi họ đem về phường, họ giả một cái giọng rất là từ tốn và lịch sự đi giảng giải và quay rồi bỏ lên mạng để lấp liếm những điều mà họ đã làm. Tin cho biết rằng là có rất nhiều các blogger, các luật sư, các nhà báo như là nhà báo Võ Văn Tạo, là luật sư Lê Công Định, blogger Phạm Minh Vũ cũng lên tiếng rằng là hành động của cái ông đó thì sẽ bị khởi tố và phải bị phạt như là một con người trong một nhà nước có luật pháp. Nhưng lâu nay, cô Mai Hoa và quý vị đã bao giờ đọc thấy những cái chuyện như vậy mà bị khởi tố và đem lại một cái câu chuyện nó thực sự làm hài lòng về một xã hội công minh chưa?
Nếu mà theo dõi tình hình Việt Nam thì thấy rằng thường là những ai mà vi phạm thì được là thuyên chuyển, rồi sau đó là được lên chức cao hơn. Quay lại cái việc mà phạt, mà như lệnh vua ban xuống như nãy Tuấn Khanh nói đó, thì lần trước mà cũng cho quý vị thính giả nghe là gia đình của một cái anh chỉ vì người vợ có bầu, thấy ăn trước có người gõ cửa ra mở cửa thì là lập tức ở đâu có sẵn là một nhóm trật tự lẫn công an xô tới là đòi phạt, đến nỗi mà anh chồng khóc la lên quỳ lạy luôn. Mời quý vị nghe lại để thấy rằng là cái người công an hỏi rằng là tại sao không đeo khẩu trang.
Không còn tiền, không còn bạc, không còn một cái gì hết á. Ơi, lại với ăn luôn á. Gia đình tôi không còn cái gì để ăn hết á, không còn tiền, không còn bạc, không còn một cái gì hết á. Vô cái gì mà vô, bây giờ tôi khổ dữ lắm rồi, mấy anh cứu tôi đi. Nhà nước phải cứu tôi đi. Tôi đã nói là nhà tôi bây giờ, vợ tôi thứ nhất nó đang có bầu có bì. Nó không có biết, nó chỉ mở cửa ra, nó tiếp xúc với một người mà. Người ta tới gõ cửa thì mình mở cửa ra thôi, đâu có biết gì đâu. Bây giờ như vậy làm biên bản, mấy anh phạt, làm sao mà tôi sống nổi. Làm sao tôi sống nổi.
Và thưa quý vị, ngay lúc mà cả nước khốn đốn vì dịch bệnh, Sài Gòn khốn đốn vì dịch bệnh, thì tại Hà Nội đang diễn ra cuộc họp quốc hội tại Ba Đình, ngồi kín mít, ghế nào cũng ngồi, không trống cứ một cái ghế nào, tất cả những cái ghế đều có người ngồi. Và ông Nguyễn Phú Trọng ngồi ngay hàng ghế đầu, không đeo khẩu trang, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Ai phạt ông ta? Thế thì quy định đặt ra là cho ai? Không ai phạt ông cả.
Dạ.
Vâng.
Xã hội Việt Nam là như vậy, giống như hồi nãy cô Mai Hoa, quý vị khán giả cũng nghe rằng là những thông tin cho thấy rằng là cái thanh niên đó về bề mặt thì anh được một cái thư xin lỗi rồi kêu gọi hãy trả lại công việc cho ảnh, ai cũng cảm thấy là cái chuyện nó giống như được giải quyết vậy đó. ở xã hội Việt Nam nó có những câu chuyện được giải quyết trên bề mặt, nhưng mà cái tận cùng của câu chuyện đó nó không bao giờ được giải quyết cả. Và chắc như cô Mai Hoa vừa nói rằng câu chuyện bánh mì hôm nay rõ ràng là chỉ có mỗi cái bánh mì là lấy lại được đúng cái danh phận của nó là thực phẩm, mà tất cả những loại thực phẩm khác đều phải ôm nó và khóc rằng là mừng quá, hôm nay chúng ta đã phải trở lại được đại gia đình với nhau rồi chứ không bị chia cách nữa. Nhưng mà về số phận của người thanh niên đó thì như thế nào, cô Mai nghĩ sao?
Để trả lời câu hỏi của Tuấn Thanh, qua xin mượn lại chính cái câu Tuấn Thanh, bánh mì có thể lấy lại danh phận của mình là một loại thực phẩm. Thế nhưng mà cái số phận cũng như tình cảm và cái danh dự của cái người công nhân đó, cái anh thanh niên đó sẽ không bao giờ lấy lại được. Cũng như là cái tổn thương của người dân Sài Gòn và người dân Việt Nam qua cái cách mà chính quyền Việt Nam đối xử qua cái phần đại dịch này sẽ mãi mãi là một vết hằn sâu trong lòng của người dân Việt Nam. Và đây cái tổn thương này sẽ theo họ suốt đời.
Dạ. Yeah. Có lẽ là câu chuyện này sẽ là một câu chuyện mà người Việt Nam sẽ nhớ mãi và nhắc mãi về sau như là một điều không thể quên được trong thời bình, và nó được sử dụng như là một những mệnh lệnh chiến tranh đối với con người. Dạ thưa quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.